Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 66, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh đã có buổi kiểm tra tại xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 66, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị lần này tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận, bàn các giải pháp và cho ý kiến vào các báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm và giải pháp thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, sau 2 năm triển khai đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, với mục tiêu chung là xây dựng 11 xã của thành phố Thái Nguyên, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có nhiều xã tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Việc thực hiện đề án đã từng bước cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc quy hoạch phát triển du lịch nông thôn, đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch không gian phát triển du lịch nông thôn gắn với đặc trưng sinh thái vùng miền, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử. Hiện nay, hầu hết các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đã và đang được cấp ủy, chính quyền thành phố tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ban chuyên môn và đơn vị cấp xã triển khai thực hiện. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tích cực đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể để thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các mục tiêu lộ trình rõ ràng kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương để tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Thường xuyên báo cáo tiến độ để cấp ủy thành phố có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh việc rà soát các sắc thuế, cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các giải pháp cụ thể để đảm bảo các nguồn thu theo kế hoạch. Sáng ngày 28 tháng 4, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị về công tác giáo dục đào tạo và tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền với ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Hiện toàn thành phố có 153 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 125 trường công lập, 28 trường ngoài công lập, 29 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục, với tổng số 2.367 nhóm lớp, 75.328 học sinh. Số trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng ở các cấp học. Thành phố thực hiện tốt duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường được giữ vững và ngày càng phát triển. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Tại hội nghị, phát huy tinh thần dân chủ thẳng thắn, có 9 đại biểu nêu ý kiến phát biểu trực tiếp. Ngoài ra, trước hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy đã tổng hợp 132 ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề về đất đai, tài sản trên đất, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo duy trì, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, về thực hiện công tác xã hội hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, các giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh. Sau khi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp trao đổi, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi có thông báo kết luận hội nghị phải trả lời các ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên bằng văn bản. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết phải có văn bản đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Ngày 27 tháng 4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Nam, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận thành ủy. Trên địa bàn xã Huống Thượng hiện có 2 tôn giáo đang hoạt động với 880 tín đồ công giáo và trên 1.200 Phật tử. Xã có một chùa, 2 đình làng và 1 đền phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng và đạo Phật. 1 nhà thờ Huống Trung phục vụ sinh hoạt đạo công giáo. Đến nay, 2 cơ sở tôn giáo gồm chùa Huống và nhà thờ giáo họ Huống Trung đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã đã xây dựng được 2 mô hình dân vận khéo trong vùng đông đồng bào theo đạo, gồm mô hình khu dân cư lương giáo đoàn kết, sống tốt đầy đẹp đạo và xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp và tuyên truyền vận động phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào công giáo tại giáo họ Huống Trung. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Huống Thượng đã làm rõ một số nội dung đoàn công tác yêu cầu như nguồn gốc đất đai và quá trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất còn lại của chùa Huống, số lượng các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, hiệu quả các mô hình dân vận khéo. Ngoài ra, đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác tôn giáo tại chùa Huống. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã cần tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, tăng cường phối hợp giữa chính quyền với khối dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cơ sở trong việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động tích cực vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ngày 27 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục được củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân. Thông qua tổ chức ngày hội đã tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Qua 20 năm tổ chức ngày hội, thành phố đã tổ chức trên 11.000 lượt ở khu dân cư, trong đó có 1 khu dân cư tổ chức cấp trung ương, 12 khu dân cư tổ chức cấp tỉnh, 70 khu dân cư tổ chức cấp thành phố. Các khu dân cư đã phối hợp tổ chức bàn giao được 757 công trình dân sinh, 791 căn hộ mới cho hộ nghèo, cận nghèo, 1.111 căn nhà sửa chữa với trị giá 16 tỷ đồng và được khánh thành trong dịp ngày hội được 655 nhà. Biểu dương khen thưởng được trên 13.000 tập thể, trên 101.300 lượt hộ gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm và từng giai đoạn. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức hiệu quả hoạt động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên từng địa bàn dân cư, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của mỗi địa phương, đưa việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là đợt sinh hoạt chính trị xã hội tại mỗi địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 46 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và thực hiện có hiệu quả việc triển khai tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ngày 27 tháng 4, tại bể bơi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em học sinh và tổ chức giải bơi học sinh phổ thông năm 2023. Ngay sau lễ khai mạc, 119 vận động viên đến từ 41 trường tiểu học đã thi đấu ở các nội dung bơi tự do 50m nam nữ, bơi ếch 50m nam nữ tiểu học lớp 4 năm và 235 vận động viên đến từ 36 trường trung học cơ sở thi đấu ở các nội dung bơi tự do 50m nam nữ, bầy ếch 50m nam nữ, bầy ngửa 50m nam nữ, bầy bướm 50m nam nữ, chia theo từng lứa tuổi lớp 6, 7 và lớp 8, 9. Ở mỗi nội dung thi đấu, các em đều có sự chuẩn bị tốt các điều kiện về thể chất và tinh thần để đạt được kết quả cao nhất. Em Nguyễn Nhật Long, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước tiên là phải có tinh thần thoải mái và phải thật tự tin trước khi chuẩn bị vào thi bơi. Thứ hai là sẽ phải chuẩn bị về mặt kỹ thuật, là sẽ đi tập luyện bơi vào các buổi chiều để có thể duy trì được kỹ năng bơi và để vào bơi thật là tốt.
Trong những năm qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em luôn được các cấp từ thành phố đến cơ sở, các nhà trường và cha mẹ học sinh quan tâm. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có nhiều bể bơi, đáp ứng được nhu cầu học bơi, rèn luyện thể chất của trẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ học bơi trong học sinh vẫn chưa cao. Do đó, việc phát động tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em là giải pháp cần để giảm thiểu tình trạng đuối nước và nâng cao sức khỏe cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng. Chị Nguyễn Thị Hằng, tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bị đuối nước ở đó. Thế thì nhận thấy được cái vai trò của cái bơi lội không chỉ là để rèn luyện sức khỏe cho bản thân mà các con còn có thể là thực hiện, có thể cứu giúp được những cái bạn có thể là bị đuối nước chẳng hạn. Đấy, thế cho nên là ngay khi con tôi còn nhỏ, lúc cháu mới học lớp 3 thì chúng tôi đã bắt đầu cho con đi tập bơi. Đấy, và cho đến nay thì đã được 5 năm con đã học bơi và cũng có những cái kỹ năng bơi cơ bản. Và có thể là tự bảo vệ mình và cũng có thể giúp ích được cho xã hội.
Còn bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phòng giáo dục đào tạo không chỉ muốn tuyên truyền đến tất cả các em học sinh, tất cả các nhà trường, tất cả người dân về tầm quan trọng của việc học bơi, đặc biệt là đối với trẻ em, để trẻ em có thể phát triển thể lực một cách toàn diện, có một sức khỏe tốt, có một tinh thần phấn chấn. Đồng thời quan trọng nhất là giúp trẻ em phòng tránh được các cái tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước rất là đáng tiếc vẫn còn xảy ra ở các địa phương.
Lễ phát động tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước không chỉ là dịp để học sinh được giao lưu rèn luyện thể lực mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với giáo viên và học sinh các nhà trường trong việc ứng phó, xử lý để cứu người không may bị đuối nước. Nhằm tôn vinh giá trị của sách và xây dựng duy trì phong trào đọc sách cho học sinh, sáng ngày 27 tháng 4, Trường Trung học cơ sở Cam Xá tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho bạn, cho tôi. Dự chương trình có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo phường Cam Xá cùng trên 300 học sinh và thầy cô nhà trường. Tại chương trình, các đại biểu cùng các em học sinh và thầy cô giáo đã được xem các video kể chuyện do chính các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường thực hiện, đồng thời được nghe các em giới thiệu cuốn sách em yêu bằng hình thức sân khấu hóa. Tại chương trình, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tặng nhà trường gần 200 bản sách với nhiều thể loại. Bên cạnh đó, các chi đội trong toàn trường cũng đã quyên góp ủng hộ nhà trường nhiều bản sách, truyện, góp phần làm phong phú đa dạng cho thư viện nhà trường. Ngoài việc xây dựng phòng đọc sách, thư viện thân thiện, mỗi chi đội còn xây dựng một tủ sách với các loại sách tham khảo, phục vụ học tập và sách giải trí. Ông Vũ Thạch Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cam Xá cho biết.
Hàng năm thì nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động thường niên để tổ chức kỷ niệm hưởng ứng cái ngày văn hóa đọc sách này. Thì bằng những cái hoạt động hết sức cụ thể, trong ngày hội đọc sách được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Cam Xá, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông của thành phố Thái Nguyên tặng sách cho nhà trường với các nguồn tài liệu như là sách tham khảo, sách giáo dục cho các em học sinh về giáo dục pháp luật, sách tham khảo về các tài liệu văn hóa địa phương để phục vụ học tập cho các học sinh. Đây là một nguồn tư liệu hết sức là bổ ích cho thư viện nhà trường cũng như là cho việc giảng dạy, học tập của các em học sinh trong cái thời gian trong năm học năm nay và trong thời gian tiếp theo.
Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Ngày 27 tháng 4, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày quốc tế lao động, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia hội thi có 9 đội được thành lập từ 18 tổ công đoàn, tranh tài ở hai nội dung, thi hát, múa. Các đội đã đem đến hội thi 18 tiết mục ca múa có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các bài hát về công đoàn. Các tiết mục đều được đầu tư dàn dựng, tập luyện kỹ để đem đến hội thi những tiết mục hay. Mặc dù là các ca sĩ, diễn viên không chuyên, nhưng các ca khúc, điệu múa đã được các đoàn viên công đoàn của Trung tâm Y tế thành phố thể hiện truyền cảm với phong cách biểu diễn tự tin, mang lại cho hội thi nhiều tiết mục hay, tạo không khí sôi nổi. Một số tiết mục được ban giám khảo đánh giá có chất lượng mang tính nghệ thuật cao như Múa, Quê tôi, Hát múa, Hãy đến với con người Việt Nam, Nhảy dân vũ trên nền bài hát Tiến về Sài Gòn. Thông qua hội thi nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cán bộ công nhân viên chức lao động trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là dịp để đơn vị phát hiện và bồi dưỡng các tài năng, làm nòng cốt cho các đội tuyển văn nghệ xung kích của đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích ở mỗi thể loại.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây là kết quả từ sự nỗ lực và vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và các sở ngành địa phương trên địa bàn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo môi trường giao thông an toàn, mang lại sự bình yên cho xã hội. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong quý 1 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã ra quân tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát trật tự đô thị cũng được phát huy tối đa trong việc giám sát và xử lý vi phạm. Nhờ đó, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thuyên giảm đáng kể. Ý thức chấp hành và trách nhiệm của người dân cũng được nâng cao. Người vi phạm cho biết:
em bị phạt lỗi không gương. Em thấy cái gương rất cần thiết, vì là để nhìn trước nhìn sau ấy. Em lại chủ quan, em không lắp gương, em biết lỗi em rồi. Sau em rút kinh nghiệm.
Anh Lê Xuân Tùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên rất ủng hộ hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng.
Không nên uống rượu bia, tại vì khi mà có rượu bia ở trong người mình cũng không làm chủ tốc độ, chủ được tay lái của mình.
Nếu mà trường hợp gấp quá mà đi ô tô ấy, mình nên chọn taxi hơn.
Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
trong quý 1 năm 2023 thì qua công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá cơ bản tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, không có các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tình hình vi phạm khi tham gia giao thông thì khá phổ biến, với các hành vi vi phạm như là không đội mũ bảo hiểm, các vi phạm quy định về nồng độ cồn, về tốc độ, vi phạm của các cái đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển mô tô gắn máy khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Và đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn thì mặc dù đã được lực lượng chức năng là thường xuyên tập trung kiểm tra xử lý, tuy nhiên là vẫn diễn ra là khá phổ biến.
Trong quý 1 năm nay, việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện theo chuyên đề chuyên sâu. Thực tế đã ghi nhận việc thực thi nghiêm các quy định, trong đó có kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật là giải pháp cần thiết, hiệu quả, giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên thông tin:
tỷ lệ vi phạm trên luật phương tiện được kiểm tra thì thời gian này là sẽ thấp hơn so với các thời gian trước đây.
Bên cạnh những người dân có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của lực lượng chức năng cũng như tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông, thì thực tế vẫn ghi nhận một bộ phận người dân có thái độ không đúng mực, gây cản trở, không phối hợp khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản gần 820 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó nhiều nhất là vi phạm về tốc độ. Tiếp đó là vi phạm về nồng độ cồn. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Nhằm hạn chế tối đa và kéo giảm tai nạn giao thông, thời gian tới, việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm. Bên cạnh các chốt cố định, sẽ tăng cường tuần tra, xử lý lưu động tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ, nhất là việc đã sử dụng rượu bia thì không lái xe đối với người tham gia giao thông. Phần còn lại, đề cương tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Giai đoạn đổi mới từ năm 1987 đến nay, Đại hội lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đã đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế, kiến trúc Việt Nam cũng bắt đầu bước vào cuộc đổi mới về tư duy sáng tạo với công nghệ, vật liệu mới và hoạt động hành nghề. Lúc này, ngoài các kiến trúc sư, công chức, làm việc tại các cơ quan, đơn vị tư vấn thiết kế của nhà nước, thì đã xuất hiện một số tổ chức tư vấn, văn phòng kiến trúc sư, tư nhân hoạt động theo quy định của pháp luật. Sự chuyển mình của đất nước trong thời kỳ đổi mới, mở cửa đã tác động sâu sắc đến đời sống hành nghề và hoạt động của giới kiến trúc sư và Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Chính vì thế, ngay từ Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ tư 1989, Đại hội 5 1994, Đại hội 6 2000, Đại hội 7 2005, Đại hội 8 2010, Đại hội 9 2015 cho đến Đại hội 10 2020 hiện nay, Hội Kiến trúc sư Việt Nam luôn xác định mục tiêu đổi mới nội dung hoạt động để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, chú trọng đến đổi mới đào tạo và môi trường hành nghề của kiến trúc sư để tiệm cận khu vực và trên thế giới. Năm 1993, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia với định kỳ 2 năm một lần do Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra đời, đánh dấu một khởi đầu mới của kiến trúc Việt Nam. Năm 1994, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ nhất có 127 tác phẩm của 170 tác giả đến từ 28 đơn vị tư vấn thiết kế tham dự. Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia đã chọn được hai giải nhất là Viện Xã hội học Campuchia, nhóm tác giả Trần Đức Nhuận, Nguyễn Văn Tiến, Đặng Kim Khôi, Nguyễn Tất Vạn, Nguyễn Thúc Hoàng, và khu nhà ở ngoại giao đoàn, các tác giả Nguyễn Khôi Nguyên, Trần Bình Trọng, 4 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Qua 15 kỳ giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia đã nhận được 2.350 tác phẩm tham dự, đã trao một giải thưởng lớn, 26 giải nhất, giải vàng, 120 giải nhì, giải bạc, 247 giải ba, giải đồng, hơn 200 giải khuyến khích, giải chuyên đề. Thể loại và giải thưởng hội đồng cho các tập thể và cá nhân tác giả tác phẩm đoạt giải. Mỗi kỳ Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia là dịp để tổng kết đánh giá hoạt động sáng tạo của kiến trúc sư, tôn vinh những thành công và cổ vũ xu hướng kiến trúc mới, động viên kiến trúc sư trẻ có những tìm tòi trong sáng tạo cũng như kịp thời chỉ ra những yếu kém trong kiến trúc để có hướng khắc phục. Bên cạnh Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, các hoạt động nghề nghiệp có tính xã hội do Hội khởi xướng tổ chức hay phối hợp tổ chức như Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc 2 năm một lần bắt đầu từ năm 1998 tại Sapa, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2 năm một lần bắt đầu từ năm 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Loa Thành hàng năm dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành xây dựng bắt đầu từ năm 1999, được tổ chức với sự phối hợp tổ chức của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các giải thưởng, cuộc thi khác đã tạo sự hứng khởi cho kiến trúc sư trong quá trình học tập và hành nghề. Thông qua các hoạt động này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có những tổng kết, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước để có những chủ trương, chính sách kịp thời nhằm tạo điều kiện cho kiến trúc sư hoạt động sáng tạo, phù hợp yêu cầu phát triển của xã hội và cộng đồng với tư cách là người đồng hành và tham gia kiến tạo. Công cuộc đổi mới đã thúc đẩy tiến trình đô thị hóa trên cả nước. Hàng năm đô thị mới ra đời, các đô thị cũ được cải tạo mở rộng và phát triển. Năm 1997, xuất hiện mô hình khu đô thị mới. Đó là khu nhà ở, dịch vụ Hồ Linh Đàm, Hà Nội và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh, với các chung cư cao từ 10 đến 20 tầng kiến trúc hiện đại, có thang máy, căn hộ tiện nghi, rộng từ 70 đến hơn 100 m2, được quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đến không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, cơ sở y tế, trường học, mở đầu cho thời kỳ phát triển nhà ở mới tại Việt Nam. Sự xuất hiện các khu đô thị mới và hàng trăm ngàn công trình cao tầng như chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại đã đem đến một diện mạo mới cho kiến trúc đô thị, xu hướng phát triển kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững và gần đây là kiến trúc cộng đồng được Hội Kiến trúc sư Việt Nam cổ vũ khích lệ. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 2008 QĐ-TTg về việc lấy ngày 27 tháng 4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam, với mục đích động viên, thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc, quy hoạch, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có hình thức khen thưởng, biểu dương, khuyến khích các tài năng kiến trúc cống hiến cho Tổ quốc. Trong gần 40 năm đổi mới, kiến trúc phát triển mạnh mẽ ở mọi loại hình, từ kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, công trình văn hóa đến công trình tôn giáo tín ngưỡng. Có thể điểm qua như Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Hội sở Ngân hàng Vietinbank 2000, kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng, Đặng Kim Khôi, nhà ga hàng không quốc tế T1 Nội Bài 2000, kiến trúc sư Lương Anh Dũng, Thân Hoàng Linh. Qua gần 40 năm đổi mới, đến nay cả nước đã có gần 30 cơ sở đào tạo kiến trúc sư, hàng năm cho ra trường hơn 1.000 kiến trúc sư. Theo số liệu chưa đầy đủ, thì hiện trên cả nước đã có hơn 20.000 kiến trúc sư, trong đó có hơn 6.500 là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Thế hệ kiến trúc sư sinh trong thập niên 70-80 đã vươn lên trở thành lực lượng nòng cốt của sự nghiệp phát triển kiến trúc. Rất nhiều kiến trúc sư trẻ đã đi tiên phong trong các sáng tác theo xu hướng mới như kiến trúc xanh, kiến trúc vì cộng đồng. Nhiều người đã đạt được các giải thưởng danh giá trong các cuộc thi kiến trúc quốc gia và quốc tế như Võ Trọng Nghĩa, Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Hoàng Mạnh, Nguyễn Hoàng Hiệp, Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Xuân Minh, Hồ Khuê, v.v. Năm 2017, tại Đại hội Kiến trúc sư Thế giới UIA tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào đã vinh dự được trao giải thưởng lớn của UIA với những cống hiến vì cộng đồng. 75 năm qua là 75 năm giới kiến trúc sư tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, luôn trung thành với sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, luôn đoàn kết và không ngừng đổi mới, sáng tạo, để hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhìn lại chặng đường 75 năm phát triển của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và nền kiến trúc cách mạng, giới kiến trúc sư càng nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và vinh quang của mình để đoàn kết hơn nữa, đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong thời kỳ phát triển mới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về chiến dịch cấp căn cước công dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch, phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới, Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân tại số nhà 52 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp đổi. Buổi tối từ 19 giờ 30 đến 21 giờ chỉ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới.
Ngoài ra, công an thành phố còn cấp lưu động tại công an phường, xã. Công dân liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc công an phường xã để biết lịch. Chủ nhật chỉ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại công an các phường xã, không thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Riêng các ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, tổ chức cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và cấp lưu động tại công an các phường xã. Vậy công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo để nhân dân được biết.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố chung tay phòng chống dịch. 1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 2. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. Tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.